là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tháng 9 năm 2023, thành phố Yên Bái đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, tạo động lực mở ra chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu đạt được các tiêu chí của đô thị loại 1 trước năm 2030. Đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành xong quy hoạch phân khu 15 xã phường, ban hành 16 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, 2 đồ án chi tiết xây dựng khu chức năng. Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh thực hiện 26 dự án công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 13.300 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư 5.433 tỷ đồng, chiếm 40,8% tỷ trọng vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong 11 dự án thì trọng tâm là 6 dự án phát triển hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 3.453 tỷ đồng, có tính chất kết nối vùng, liên vùng, qua đó tạo không gian phát triển rộng lớn với quy mô khoảng trên 2.500 ha đã được phủ kín hạ tầng khung, chiếm 35,6% diện tích đất hiện hữu của thành phố, đủ điều kiện về quy hoạch hạ tầng đất đai để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nghị quyết số 23 của Ban chấp hành đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030 để xây dựng và phát triển thành phố bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, là đô thị văn hóa sinh thái có năng lực cạnh tranh cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và là đô thị động lực của khu vực Tây Bắc, thực sự xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tàu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh và của cả vùng.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ tôn vinh 135 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024. Trong đó có tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Yên Bái là người được tôn vinh trong sự kiện này. Trải qua hơn 50 năm trải qua nhiều công việc, nhiệm vụ công tác, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và công tác hội, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn tâm huyết say mê với nghề, với nghiên cứu khoa học. Ông là người chủ trì tổ chức nhiều cuộc khảo cứu, điều tra nhằm xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương, trình Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh, đề nghị xếp hạng di tích. Từ năm 1988 đến năm 2008, tiến sĩ Quang đã góp phần giúp tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ, nay là tỉnh Yên Bái, có 8 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, 27 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, xóa điểm trắng về di tích ở địa phương. Trong đó có những di tích nổi tiếng như lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Yên Bái năm 1958, khu mộ Nguyễn Thái Học và 16 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 bị thực dân Pháp bắt và xử chém, di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ trong chiến dịch Tây Bắc 1952, Hồ Thác Bà Yên Bình Lục Yên, quần thể ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Những di tích này đã được bảo tồn và phát huy tốt giá trị trong giáo dục lịch sử văn hóa dân tộc và phát triển du lịch. Từ năm 2005 đến nay, với cương vị là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái, tiến sĩ Quang luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động hội thảo khoa học, các cuộc tư vấn giám định và phản biện xã hội, phổ biến kiến thức về lịch sử văn hóa do tỉnh, khu vực và trung ương tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tất cả 15 trường mầm non trên địa bàn đạt tiêu chí trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đạt các tiêu chí trường học hạnh phúc, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 46% học sinh được khen thưởng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 98%. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 3 trường trung học phổ thông có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Cũng trong năm học qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác chuyển đổi số trong trường học, xây dựng trường học xanh, trường học hạnh phúc được quan tâm thực hiện tốt. Năm học 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Đây là năm học có tính chất quyết định kết quả của chương trình triển khai thực hiện giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm học có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 5, lớp 9, lớp 12, duy trì nâng cao chất lượng xây dựng trường học hạnh phúc. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đón học sinh tự trường theo đúng kế hoạch.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2024 cho công chức người lao động cơ quan văn phòng sở. Trên 40 học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan gia đình, được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm. Đồng thời được thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước thời gian qua. Sau phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý để dập tắt đám cháy hiệu quả, an toàn và nhanh nhất. Thông qua buổi tập huấn nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, qua đó thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan gia đình, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, công tác quản lý chỉ đạo điều hành của ngành giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả, kỷ cương nền nếp trong các đơn vị nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả phổ cập giáo dục giữ vững, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Số học sinh đạt giải học sinh giỏi kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2023-2024 đạt 48 em đạt giải, gồm 2 giải nhất, 8 giải nhì, 11 giải ba, 27 giải khuyến khích, tăng 8 giải so với năm trước. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị trường, bám sát chỉ đạo của các cấp, chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025, đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, đề án thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục rà soát sắp xếp sử dụng đội ngũ theo hướng tinh gọn hiệu quả, tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới và nhu cầu sử dụng lao động của ngành, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 trong năm học 2024-2025.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình với chủ đề Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, làm thế nào để người dân đồng lòng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện sắp nhập đơn vị hành chính đang là tâm điểm của nhiều địa phương trong cả nước. Cộng hưởng cùng dòng chảy đó, thực hiện kế hoạch 180 ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Huyện Yên Bình có 2 đơn vị hành chính cấp xã chịu tác động của việc sắp xếp. Mặc dù là địa phương có kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, song xác định đây là chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, cần có sự thống nhất, liên thông của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận cao của người dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu, sáng tạo, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ.
Bằng những cách làm bài bản, phù hợp, Yên Bình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cũng như vai trò tiên phong gương mẫu, đồng tâm, đồng lực, đồng lòng của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên, tạo nên bức tranh sau sát nhập đơn vị hành chính cấp xã với những gam màu tươi sáng. Trong thời lượng 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện xoay quanh nội dung này. Đồng hành cùng chúng tôi có sự tham gia của đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình.
Giai đoạn 2019-2021, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Bình đã hoàn thành sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã với sự đồng thuận cao của nhân dân. Toàn huyện giảm từ 26 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 24 đơn vị, tinh giản 11 biên chế cán bộ công chức cấp xã và giảm 15 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, cộng hưởng các yếu tố thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của địa phương theo đúng mục tiêu.
Trước tiên, xin được cảm ơn đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào quý vị thính giả nghe đài.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có mục đích, ý nghĩa quan trọng như thế nào?
Việc sắp xếp đơn vị hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau, có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ góp phần khơi thông được thêm các nguồn lực, sẽ có điều kiện mở rộng hơn về quy mô, diện tích, dân số, các cái điều kiện tự nhiên khác, từ đó khơi thông mở rộng được các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, nhanh, toàn diện và bền vững hơn. Thứ hai, khắc phục được cái hạn chế, cái sự manh mún trong việc bố trí địa giới cũng như là sắp xếp dân cư, góp phần tạo cái sự phát triển một cách hài hòa giữa các vùng trong cả nước. Thứ ba, sẽ góp phần tiết kiệm về nguồn nhân lực, tài chính, tinh gọn cái tổ chức bộ máy, từ đó nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy khoa học ổn định. Thứ tư, góp phần nâng cao cái chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, cộng hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn huyện Yên Bình có 4 xã là Cảm Nhân, Tích Cốc, Phú Thịnh, Văn Lãng thực hiện. Đến nay, sau hơn 4 năm sáp nhập đã tạo nên những chuyển biến tích cực với những gam màu tươi sáng ở các địa phương này. Phản ánh của phóng viên Hồng Giang, Hoàng Hà.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại thôn Nàng Dẫy, xã Cảm Nhân của huyện Yên Bình. Lúc này trời đã quá trưa, nhưng hơn 100 hộ dân ở đây vẫn đang miệt mài đào đất, vận chuyển khối đất đá để mở rộng và bê tông hóa đường liên thôn. Công trình có tổng trị giá gần 200 triệu đồng, hoàn toàn bằng sức đóng góp của nhân dân. Tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với ông Hoàng Mạnh Vân, bí thư chi bộ. Thưa ông, xin ông cho biết tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Làng Dẫy sau hơn 4 năm thực hiện sáp nhập xã như thế nào ạ?
Sáp nhập xã, cái chủ trương này rất là đúng đắn, là tạo cái thuận lợi cho bà con của các thôn giao lưu, phát triển kinh tế, giúp đỡ lẫn nhau. Nhân dân, các hộ gia đình cùng nhau chung tay đồng lòng để xây dựng đường giao thông của cơ sở, đặc biệt hội trưởng thôn cũng đã được là chú trọng đầu tư rất là khang trang và đời sống của nhân dân là ngày một là ấm no rõ rệt.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Ông Bàn Văn Thành ở thôn Kéo Xa năm nay đã ngoài 80 tuổi, nếp thời gian hẳn trên khuôn mặt của người đàn ông đã từng trải qua cuộc đại chuyển dân từ vùng lòng hồ để nhường đất xây dựng thủy điện Thác Bà vào năm 1960 cùng hai lần xen ghép xã, ghép thôn và vừa rồi là sáp nhập xã. Nhận thấy nhiều thay đổi tích cực từ những chủ trương lớn của Đảng, ông nói.
Nhân dân rất là phấn khởi, tại vì mọi cái hoạt động về phát triển kinh tế xã hội đều lớn mạnh hơn. Giảm được cái chi phí rất là cần thiết của nhà nước đối với cơ sở.
Cảm Nhân là xã đầu tiên của huyện Yên Bình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên cơ sở sáp nhập giữa hai xã Cảm Nhân và xã Tích Cốc. Đến nay sau hơn 4 năm, thực tế đã chứng minh khi hai xã sáp nhập làm một không chỉ mở rộng về địa giới hành chính, tăng quy mô dân số, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế mà còn tập trung nguồn lực lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển, hình thành các mô hình kinh tế tập trung. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Năm 2021, chỉ sau 2 năm sáp nhập xã Cảm Nhân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đi trước, làm trước của cán bộ, đảng viên. Từ đó gỡ bỏ được những gì còn băn khoăn, vướng mắc để người dân thấu hiểu và chia sẻ đồng thuận với chính quyền. Sau khi sáp nhập, giảm 19 biên chế cán bộ công chức cấp xã và giảm 18 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu công việc, phục vụ người dân tốt hơn, đội ngũ cán bộ công chức xã đã không ngừng nâng cao ý thức, tự học, tự bồi dưỡng. Đến nay, bộ máy hành chính của xã hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ công chức yên tâm công tác, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Anh Nguyễn Chí Thanh, công chức văn hóa xã hội xã Cảm Nhân, bộc bạch.
Thời gian ban đầu khi sáp nhập thì chúng tôi là rất là bỡ ngỡ trong cái công việc, tuy nhiên không có việc gì khó. Và đến nay là đã là vào hơn 4 năm rồi, tất cả cán bộ công chức chúng tôi thì đã là quen với công việc, mọi người đều là cùng nhau đoàn kết, xây dựng cơ quan đơn vị, cùng nhau giúp đỡ chia sẻ để hoàn thành mọi công việc. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng cảm thấy là hài lòng trong cái việc là Đảng và chính quyền có cái lộ trình và cái chủ trương sáp nhập xã.
Cùng với Cảm Nhân, Phú Thịnh là địa phương được sắp xếp trên cơ sở sáp nhập giữa hai xã Phú Thịnh trước đây và xã Văn Lãng vào đầu năm 2020. Giờ đây trở về Phú Thịnh, đi trên những con đường thanh thang rộng mở, sáng điện, nhiều hoa và ngắm nhìn những ngôi nhà xây mọc lên san sát mới cảm nhận được sự đổi thay kỳ diệu ở vùng quê này. Ông Đào Báo Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh vui mừng chia sẻ.
Sau khi sáp nhập, cái tư tưởng cũng như là cái phong tục tập quán đều nó là hòa nhịp. Bà con nhân dân ủng hộ rất là cao về xây dựng các cơ sở hạ tầng, cán bộ công chức đều an tâm ổn định công tác, là tập trung đoàn kết để xây dựng địa phương, tiếp tục phấn đấu thành xã nông thôn mới nâng cao.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, tác động trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhân dân nơi sáp nhập. Chính vì thế, cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền, yếu tố đồng thuận, ủng hộ của cán bộ đảng viên, nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ đảng viên và nhân dân đã trở thành động lực to lớn, tạo nên những đổi thay vượt bậc, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
Thưa đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình. Qua phản ánh vừa rồi của phóng viên đài chúng tôi, có thể thấy bức tranh toàn cảnh của các địa phương ở Yên Bình sau khi sáp nhập. Bộ máy công tác ổn định, đời sống người dân và cán bộ, công chức bảo đảm sau những biến cố không nhỏ trong cuộc sống và công việc. Vậy, huyện Yên Bình đã có cách làm như thế nào để ý đảng, lòng dân, tâm cán bộ cùng đồng thuận, thưa đồng chí?
Việc đầu tiên là phải làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cái công tác sắp xếp, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị cần làm và phải làm một cách nhanh chóng, hiệu quả. Vấn đề thứ hai là phải chuẩn bị kế hoạch thật là kỹ lưỡng, đầy đủ, bài bản và có lộ trình một cách phù hợp. Thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ trực tiếp làm tổ trưởng để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cử tri, hạn chế tối đa cái việc để cho công chức, viên chức phải nghỉ việc, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cán bộ và đảng viên. Đặc biệt là sau khi sắp xếp, phải tạo mọi điều kiện cho nhân dân thực hiện các cái thủ tục hành chính bị ảnh hưởng, giúp cho người dân thực sự là hiểu, chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.
Được biết là sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục giảm một đơn vị hành chính cấp xã, giảm 28 biên chế cán bộ, công chức, viên chức và giảm 14 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nếu không sắp xếp khoa học thì khó có thể sàng lọc được đội ngũ cán bộ có chất lượng cho bộ máy mới. Vậy việc này đã được huyện Yên Bình nhìn nhận ra sao?
Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì huyện Yên Bình đã rà soát, triển khai việc bố trí, sắp xếp, điều động, tuyển dụng công tác cán bộ một cách phù hợp, lựa chọn, cân nhắc các cái vị trí công tác cán bộ để đảm bảo đầy đủ các cái vị trí cần thiết để phục vụ, bố trí cho các cái cán bộ, công chức, viên chức của các xã sau sắp xếp không bị ảnh hưởng, không phải nghỉ việc sau sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo hợp lý, lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí sau sắp xếp. Từ đó thì tạo được cái sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân.
Quý vị và các bạn thân mến, chia tách thì vui, còn sáp nhập thì không dễ dàng, là chia sẻ của nhiều cán bộ trực tiếp tham gia công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Bởi khi sáp nhập, hàng loạt các vấn đề được đặt ra như tên gọi đơn vị hành chính mới, thay đổi giấy tờ do đổi tên đơn vị hành chính, bố trí cán bộ, công chức dồi dư. Thế nên, việc sáp nhập này chỉ thành công khi ý đảng, lòng dân và tâm cán bộ cùng đồng thuận. Ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi tại hai xã Bạch Hà, Yên Bình, địa phương tiếp tục cộng hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở huyện Yên Bình.
Cái quan điểm sáp nhập xã cũng là một cái chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung cái đội ngũ cán bộ, những đồng chí có năng lực, có điều kiện, lãnh đạo nhân dân được tốt thì tôi nghĩ rằng đó là cái chủ trương đúng đắn.
Chúng tôi già như thế này rồi mà chúng tôi thấy cái đổi mới này là của Đảng là rất quan trọng, cho nên chúng tôi ủng hộ 100%.
Đó là chia sẻ của người dân xã Yên Bình và xã Bạch Hà khi huyện Yên Bình có chủ trương sáp nhập hai xã Yên Bình và Bạch Hà thành xã Bạch Hà. Theo tinh thần kế hoạch 180 ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Đây là hai xã có vị trí liền kề tiếp giáp nhau và hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để thực hiện việc sáp nhập. Sau khi sáp nhập, xã Bạch Hà mới có diện tích tự nhiên hơn 30 km2, quy mô dân số hơn 8.700 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,5%. Được biết, khi bắt đầu có chủ trương sáp nhập, huyện Yên Bình đã gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là khi toàn bộ địa giới hành chính xã Yên Bình, xã Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang được sáp nhập vào xã Bạch Hà và lấy tên gọi là Bạch Hà. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, gỡ đúng và trúng nút thắt của cấp ủy, chính quyền, huyện Yên Bình đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ông Nông Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình cho biết, cùng với các tổ công tác của huyện, xã đã thành lập 7 tổ công tác xuống từng hộ gia đình để trưng cầu ý kiến và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, niêm yết công khai dự thảo đề án sáp nhập hai xã Yên Bình và Bạch Hà tại khắp các địa bàn đông dân cư để nhân dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong đó lấy lực lượng cán bộ, đảng viên làm nòng cốt.
Với cái vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động, thế đặc biệt là triển khai các cái nội dung theo cái trình tự các bước. Thứ nhất là ban chấp hành đảng bộ họp mở rộng tới các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Thế và đồng thời là cũng tiến hành họp chi bộ để cán bộ đảng viên cũng nắm được cái nội dung đó. Thế và sau đó đã chỉ đạo cái việc mà họp thôn theo cái trình tự.
Huyện Yên Bình đã chỉ đạo hai xã Yên Bình, Bạch Hà bằng nhiều hình thức tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu, và sau khi được tuyên truyền phổ biến, đông đảo người dân còn băn khoăn đã đồng lòng hưởng ứng thực hiện chủ trương lớn này. Anh Nguyễn Quốc Toàn, bí thư chi bộ thôn Trung Tâm cho hay.
Lúc đầu thì bà con nhân dân cũng hơi lăn tăn, nhưng mà sau đấy tuyên truyền vận động bà con cũng hiểu ra được, đồng tình ủng hộ.
Còn đây là bộc bạch của ông Phan Văn Thắng, đảng viên thôn Trung Tâm.
Sau khi bà con nghe và thấu hiểu thì bà con hoàn toàn nhất trí rất là cao trong chi bộ và trong thôn, bà con nhân dân là thấy rất là đúng đắn, hợp lý, hợp tình, giơ tay biểu quyết 100%.
Có được điều này là do cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Yên Bình đã đi những bước đi thận trọng, chắc chắn, nghiêm túc trong từng khâu, công khai, minh bạch, khách quan để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Thưa đồng chí An Hoàng Linh, từ thực tiễn ở xã Yên Bình và Bạch Hà mà phóng viên đài chúng tôi vừa ghi nhận cho thấy, khi cấp ủy vào cuộc, đảng viên tiên phong thì công việc sẽ thành công. Vậy, bài học kinh nghiệm để phát huy hiệu quả vai trò này ở Yên Bình như thế nào?
Là chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Căn cứ vào các quy định của Đảng và Nhà nước về các yêu cầu trong quá trình sắp xếp để vận động tuyên truyền người dân hiểu và đồng thuận với phương án sắp xếp, đặc biệt là các cái phương án lựa chọn về tên đơn vị hành chính sau sắp xếp, phương án lựa chọn bố trí trụ sở cho cơ quan hành chính mới sau sắp xếp, và cái đặc biệt là phương án sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ sau khi thực hiện việc kiểm nhất hai xã. Từ đó thì tạo được cái sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Đến nay thì chỉ Yên Bình chỉ chờ quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền là sẽ hoàn thành tổ chức việc công bố sắp xếp hai xã Bạch Hà và Yên Bình theo lộ trình đảm bảo các cái điều kiện cần thiết để bước vào chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở diễn ra ngay vào cuối năm 2024 này.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, tổ chức ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, tác động đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Thực hiện để có lộ trình, có bước đi để bố trí cái nguồn lực cả về con người, cả về vật chất và thời gian và có cái cách làm, cái phương pháp nó phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả. Nơi có điều kiện thuận lợi người ta tiến hành trước, nơi có khó khăn thì chúng ta có cái lộ trình nó phù hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Yên Bình thời gian qua, bên cạnh bộ máy hành chính được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, còn tạo ra nhiều không gian phát triển mới, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.
Qua nội dung mà chúng tôi vừa truyền tải cho thấy, đứng trước một chủ trương lớn, mỗi địa phương cần có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, tập trung, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Và hơn bao giờ hết, bài học kinh nghiệm về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đồng tâm, đồng lực, đồng lòng của cán bộ đảng viên, lấy dân làm gốc là kim chỉ nam xuyên suốt. Thành công ở huyện Yên Bình sẽ là những mảnh ghép vô cùng quan trọng để cuộc đại sát nhập đang diễn ra trong cả nước thành công. Chương trình của chúng tôi hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên ấy.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.